Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Hoàng Sơn và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2002, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Chuông Bồn.
Ngày 22 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ năm 2021-2026.
Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25 tháng 7 năm nay.
Hà Nội tăng tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 để duy trì kết quả phòng chống dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin: Iran cảnh báo hậu quả của việc Mỹ lạm dụng các lệnh trừng phạt.
Các bộ trưởng G20 không đạt đồng thuận về lạm phát toàn cầu.
Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều qua tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tiếp tục đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn là nút giao thông rất quan trọng trong thời kỳ chiến tranh, bị đế quốc Mỹ đã ra sức đánh phá nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực của hậu phương lớn miền Bắc cho miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10 1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chuông Bồn là cung đường độc đạo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn đến miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Để hủy diệt Chuông Bồn, cắt đứt mạch máu giao thông của ta từ năm 1964 đến 1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống đây khu vực khoảng 18.936 quả bom và hàng chục hàng ngàn quả tên lửa. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bộ đội thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương, 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu là sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, tiểu đội thép anh hùng. Chuông Bồn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là biểu tượng của thanh niên xung phong Việt Nam, nơi lưu giữ vẹn toàn các giá trị sống của một thế hệ thanh niên quyết hy sinh tất cả cho độc lập tự do của Tổ quốc, viết lên huyền thoại Chuông Bồn trong thế kỷ 20.
Bộ phim tài liệu đặc sắc do hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân thực hiện, mang tên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình, đã được các nhà làm phim biên soạn thành một bộ sách lịch sử điện tử, dự kiến ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 7 này. Từ 90 tập phim ban đầu, trong gần 2 năm thực hiện, ban biên soạn đã bổ sung tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh, với đầy đủ hình ảnh, âm thanh, nội dung phong phú, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận trên đa nền tảng với hạ tầng kỹ thuật khác nhau. Bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình đã vinh dự được trao 2 giải thưởng đặc biệt, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Búa Liềm Vàng và giải báo chí quốc gia năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên một tác phẩm giành giải đặc biệt của giải báo chí quốc gia.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, ngày 15 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 7 tới để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định số 567 ngày 14 tháng 7 2022 chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo thông tư 30 của Bộ Tài chính ban hành, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để người học tiến sĩ trong nước thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị nhóm ngành y dược, thể dục thể thao, nghệ thuật với mức 20 triệu đồng một người học một năm. Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông lâm thủy sản 18 triệu đồng một người một năm. Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác 13 triệu đồng một người học một năm. Thời gian hỗ trợ trong thời gian học tại cơ sở đào tạo với thời gian không quá 4 năm.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có công văn số 2588 gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2022. Mức đóng tăng theo nội dung Nghị định số 38/2022 của Chính phủ quy định mức tiền lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức tiền lương điều chỉnh tăng 6%. Theo hướng dẫn, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức tiền lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng với mức tiền lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức tiền lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức tiền lương tối thiểu cao nhất. Thời gian để các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 25 tháng 7 này. Quá thời hạn mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức tiền lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời điều chỉnh mức tiền lương đóng bằng mức tiền lương tối thiểu vùng đối với người sử dụng lao động và làm công việc đơn giản cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, huyện Mê Linh đã phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch tập trung tại Mê Linh còn thấp. Đây là bất cập lớn cần được quan tâm xử lý trong thời gian tới.
Từ giữa năm 2010, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho hai thị trấn là Quang Minh và Chi Đông. Nguồn cấp được lấy từ khu công nghiệp Quang Minh. Đến nay, gần 14.000 hộ dân thuộc hai thị trấn đã được đấu nối đường ống dẫn nước đến tận nhà để sử dụng. Năm 2017, dự án cải tạo, nâng cấp công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long được thành phố Hà Nội phê duyệt. Ít lâu sau khi hoàn thành, mạng lưới cấp nước đã phủ đến 4 xã khác thuộc huyện Mê Linh gồm Đại Thịnh, Tiền Phong, Tráng Việt và Mê Linh. Khoảng 15.000 hộ dân đã có đầu nối để có thể sử dụng nước sạch. Được khởi công từ năm 2018, đến nay, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 12 xã còn lại thuộc huyện Mê Linh đã hoàn thành, cấp nước cho trên 36.000 hộ dân. Có thể nói, mạng lưới cấp nước sạch tại Mê Linh được triển khai là tương đối tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lại khá thấp. Xét trên bình diện toàn huyện, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch mới đạt khoảng 50%. Bà Đặng Thị Mơ, thôn 2 xã Hạn.
Tớ dùng là từ bắt đầu là nhà nước bên nước sạch ấy bắt đầu về để chuẩn bị nắp ghép ấy để cho dân để dùng nước sạch thì tất cả gia đình cũng đồng ý là nắp nước sạch để dùng. Thế tôi dùng từ lúc là công ty làm đến tận bây giờ thiếu đa nó tối đa nó tiết kiệm ấy. Đấy thì mình
dùng được, ví dụ nếu mà mình dùng hai nguồn như thế thì mình dùng nước sạch làm gì và mình dùng khoan làm gì?
Nước sạch nấu nướng. Thế còn nước khoan để giặt rũ, tắm rửa. Bởi vì nước ở đây thì nó cũng vẫn còn kiểu là mình thấy nó cũng chưa bị nhiễm mấy, ấy. Vẫn sạch. Nếu mà nó mà nhiễm thì mình dùng nước sạch tốt hơn.
Theo ông Nguyễn Viết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thì trường hợp như gia đình bà Mơ không phải là cá biệt. Hiện nay tâm lý tận dụng nguồn nước giếng khoan vốn đã sử dụng từ trước rất phổ biến với người dân địa phương. Giải pháp của chính quyền địa phương là tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng nước sạch, ông Nguyễn Viết Minh cho biết.
Nói chung là cái tỷ lệ mà trực tiếp dùng nước sạch mà kể cả cái về cái đạt cái theo cái mong muốn địa phương ấy thì tới vừa rồi thì theo cái khảo sát cụ thể thì cái đạt theo mong muốn là chưa đạt, hiện tại thì nó chắc khoảng độ hơn 70% theo cái hướng. Nhưng mà sau này thì cũng có nhiều cái để cũng động viên nhân dân, hai nữa mà cũng bằng nhiều một số cái hình thức để tuyên truyền cụ thể để nhân dân người ta cũng nắm bắt được và người ta sử dụng cái nguồn nước sạch nhiều hơn nữa, trong cái việc mà không phải là mình là phục vụ đời sống mà nó liên quan đến nhiều cái lĩnh vực khác nữa.
Còn theo ông Dương Tiến Đăng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Mê Linh, nguyên nhân là bởi bên cạnh tâm lý tận dụng các nguồn nước sẵn có để tiết kiệm chi phí, thì nguyên nhân khác chính là do người dân thắc mắc, cùng trên địa bàn huyện, nhưng các nơi khác khi mắc đồng hồ không mất tiền, còn các hộ dân khi sử dụng nước sạch của công ty nước sạch Mê Linh lại phải mất tiền. Ông Dương Tiến Đăng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Mê Linh cho biết.
Có cái khó khăn ở trên địa bàn huyện thì hiện tại là có 3 đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Tuy nhiên là cái đơn vị mà công ty cổ phần nước sạch Mê Linh ấy, thì đầu tư là sau cùng và là từ nguồn xã hội hóa. Vì vậy là công ty có cái huy động cái 3 triệu rưỡi tiền lắp đặt đồng hồ, tức là ứng trước của người dân, sau đó trả dần trong vòng 10 năm. Thì cái đấy là một cái khó khăn và người dân thì đang chưa đồng ý với cái huy động đấy, nên là việc sử dụng nước sạch chưa được nhiều. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tuyên truyền với các hoặc chỉ đạo các xã đã tuyên truyền để cho người dân hiểu về sự quan trọng của nước sạch, để người dân sử dụng ủng hộ cho sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe của người dân hơn.
Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đối với mục tiêu phổ cập nước sạch, vừa qua huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch, trong đó giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy phụ trách đôn đốc các xã thị trấn triển khai công tác tuyên truyền đến người dân. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, thường xuyên lấy mẫu từ nước giếng khoan và nước cấp từ nhà máy phục vụ so sánh công khai để người dân được biết, ủng hộ chủ trương phổ cập nước sạch của thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, việc tiêm mũi 4 vaccine phòng bệnh là duy trì kết quả bền vững, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Những ngày qua, nhiều địa phương của Hà Nội đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ tư cho người dân, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao, nhân viên tuyến đầu. Tại khu vực tiêm chủng, mỗi vị trí trong quy trình tiêm chủng đều được sắp xếp theo quy tắc một chiều từ khâu kiểm soát thân nhiệt ngay cổng vào, hướng dẫn khai báo y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong đón tiếp, khu vực chờ trước tiêm chủng rộng rãi, thông thoáng, có ghế ngồi chờ, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng, khu vực đo mạch, huyết áp, khu vực khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, khu vực tiêm chủng, khu vực theo dõi sau tiêm chủng và cuối cùng là khu vực phát giấy xác nhận tiêm chủng trước khi ra về. Tất cả đều được vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ và bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh, bình xịt cồn, khẩu trang dự phòng.
Tại địa bàn thị xã Sơn Tây, ở nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi, địa phương đã triển khai tiêm được 4.171 mũi trên tổng số 7.098 đối tượng. Nhóm từ 12 đến trên 65 tuổi đã tiêm được 306.093 mũi trên tổng số 111.573 đối tượng. Trong đó mũi 1 đạt 111.351 đối tượng, chiếm 99,8%, mũi 2 đạt 111.136 đối tượng, chiếm 99,6%, mũi bổ sung đã được tiêm cho 707 đối tượng, tức là 100%, mũi nhắc lại đã được tiêm cho 82.899 đối tượng, chiếm 96,5%.
Trong khi đó, huyện Gia Lâm cũng đang tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, khuyến cáo người dân tự giác, chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương, các khuyến cáo của ngành y tế, thông điệp 5K, 5T. Đồng thời, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục kiện toàn, bổ sung các thành phần tổ COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà, đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Năm cho biết, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân. Tính đến ngày 15 tháng 7, huyện đã tiêm được 21.710 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người từ 5 đến 12 tuổi, trong đó mũi 1 đạt tỷ lệ 90,2%, mũi 2 là 35,6%, 18.659 mũi vaccine cho người từ 12 đến 14 tuổi, mũi 1 đạt tỷ lệ 99,7%, mũi 2 là 97,8%. Đối với nhóm người từ 50 đến 64 tuổi, huyện Mỹ Đức đã tiêm được 84.940 mũi vaccine trên tổng số 29.559 người, trong đó mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 99,7%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 82,7%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 26,1%. Bên cạnh đó, huyện đã tiêm được 47.958 mũi vaccine trên tổng số 16.754 người từ 65 tuổi trở lên. Trong đó mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 99,7%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 83,8%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 24,6%.
Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 705 ca mắc COVID-19, giảm 251 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, có thêm 7.359 F0 được công bố khỏi bệnh, gấp hơn 10 lần số ca nhiễm mới và ghi nhận một bệnh nhân tử vong tại Thái Nguyên. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.759.850.000 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.564 ca nhiễm.
Về tình hình điều trị, có thêm 7.359 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.806.328 ca. Ngoài ra hiện có 45 bệnh nhân đang thở oxy, tăng 8 ca so với ngày trước đó. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1 ca tử vong tại Thái Nguyên. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6 trên tổng cộng 49, tức là thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu nguồn kết nạp đảng viên đang là bài toán khó mà nhiều chi bộ nông thôn gặp phải. Tuy nhiên, vẫn có những chi bộ, đảng bộ có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để thu hút quần chúng ưu tú vào đảng, ghi nhận của phóng viên tại huyện Đan Phượng.
Nhiều năm qua, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng luôn là một trong những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, xã quyết tâm bứt phá, vượt chỉ tiêu kết nạp huyện giao. Bài học kinh nghiệm rút ra là muốn làm công tác phát triển đảng viên trước hết phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cấp ủy và từng đảng viên. Phải có cách làm sáng tạo trong công tác đào tạo nguồn và đặc biệt coi trọng phát huy vai trò tổ chức đoàn ở địa bàn dân cư. Phát triển đảng viên trẻ tuy khó nhưng vẫn có thể tháo gỡ nếu như có sự nỗ lực của cấp ủy đảng với những giải pháp mang tính căn cơ. Đây chính là bài học kinh nghiệm từ Song Phượng. Ông Bùi Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Cho nên việc mà chuẩn bị nguồn cho năm sau và những năm tiếp theo là phải luôn luôn phải được quan tâm. Mà cái này đảng ủy trong các kỳ giao ban là luôn luôn phải được nhận và yêu cầu các cấp ủy chi bộ phải nắm bắt, giao nhiệm vụ cho đảng viên, giúp đỡ các quần chúng của đoàn này, của phụ nữ này, kể cả hội nông dân cũng phải giờ cũng phải bồi dưỡng, chứ không chỉ mình đoàn thanh niên nữa, thế rồi các nhà trường thì các cô giáo mà phát triển hoàn thành các cái nhiệm vụ thì sẽ đưa vào nguồn. Thế nhưng ở chi bộ nông thôn ấy, thì cũng phải có một cái tầm nhìn rất xa trong cái việc tạo nguồn.
Khảo sát tại một số địa phương cơ sở cho thấy, nhìn chung các đảng bộ cấp xã vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới, nhưng chủ yếu lấy từ số lượng từ các chi bộ mà nhà trường, cơ quan, còn số lượng đảng viên được kết nạp tại các chi bộ khu vực nông thôn thường không đạt. Nhiều bí thư chi bộ nông thôn chia sẻ, nếu như trước kia, số quần chúng muốn được kết nạp vào hàng ngũ của đảng rất nhiều, có thời điểm hồ sơ, đơn xin vào đảng xếp thành chồng, thì nay việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp cũng gặp khó khăn. Làm sao để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn? Câu hỏi này đã và đang khiến không ít đảng bộ trăn trở tìm phương án. Ông Nguyễn Đình Khoa, Bí thư chi bộ thôn Đoài chia sẻ.
Đa số các cháu khi học xong có ở nhà đâu, đi làm ăn hết. Việc bố trí và giữ chân các cháu cũng rất khó. Thế cho nên công tác phát triển đảng chúng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Do đó, Đảng bộ xã đã chỉ đạo đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện các đoàn viên, hội viên ưu tú thông qua các hoạt động thực tế đưa vào bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết thêm.
Trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì cũng đặc biệt quan tâm đến cái công tác phát triển Đảng. Đấy, tại vì là với cái điều kiện tình hình hiện nay ấy, thì cái việc mà phát triển đảng viên ở nông thôn ấy thì cũng hết sức khó khăn. Đấy, hết sức khó khăn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng thật sự là quan tâm đến cái lĩnh vực này. Đấy, quan tâm từ cái việc tạo nguồn. Đấy, từ cái việc tạo nguồn, tức là hàng năm thì đều ra soát, đấy, ra soát là chỉ đạo đối với các chi bộ. Đấy, đối với các đoàn thể là cũng phải ra soát tạo nguồn. Đấy, và theo dõi rất sát cái vấn đề này. Đấy, và cũng yêu cầu là cũng phải phân công đảng viên phụ trách bồi dưỡng. Đấy, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn là cái đơn vị mà hoàn thành cái chỉ tiêu công tác kết nạp đảng.
Khảo sát tại một số địa phương cho thấy việc chi bộ đảng ở nông thôn khó kết nạp đảng viên không chỉ đơn thuần do những nguyên nhân khách quan như sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp mà còn có nhiều yếu tố chủ quan như chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Trên thực tế, hầu hết các chi bộ nông thôn khi tham gia sinh hoạt phần đa là các đảng viên cao tuổi. Trao đổi với một số bí thư chi bộ trên địa bàn thành phố được biết, hiện tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên đang ở mức báo động. Hầu hết các chi bộ độ tuổi trung bình đảng viên hơn 40, thậm chí có nơi lên đến 50 tuổi. Ngoài ra, nhiều chi bộ chỉ kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mỗi năm, tuy nhiên lại mất 3 đến 4 đảng viên do số cao tuổi đang chiếm tỷ lệ cao và sức khỏe không ổn định. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo số lượng đảng viên cho mỗi chi bộ và dẫn đến khan hiếm đội ngũ có năng lực lãnh đạo tại nông thôn.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ hai đối tượng, Vũ Ngọc Hải sinh năm 2002 ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định và Lê Tuấn Anh sinh năm 1994 ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 12 tháng 7, Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy nhận được đơn trình báo của người dân về việc mất trộm 3 máy tính xách tay tại một nhà trọ ở ngõ 132 Cầu Giấy. Tổng giá trị tài sản trộm cắp khoảng 43 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Hoa đã xác minh làm rõ các đối tượng trộm cắp là Vũ Ngọc Hải và Lê Tuấn Anh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên có tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều trên mạng xã hội. Sau đó cả hai bàn bạc sẽ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 16 tháng 7, người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Abola Amui, cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ đã trở thành một thanh kiếm cùn sau khi bị sử dụng quá mức. Ông lưu ý các ngân hàng của Nga và Iran đã áp dụng các cơ chế tài chính mới cho giao dịch thương mại và không sử dụng đồng USD. Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ những lo ngại của Washington liên quan đến hợp tác quân sự và công nghệ giữa Tehran và Moscow, bao gồm cả công nghệ máy bay không người lái.
Indonesia, nước chủ tịch G20 năm nay, đã cố gắng thúc đẩy một thông cáo chung bất chấp sự chia rẽ của các nước thành viên về cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng lạm phát gia tăng. Các bộ trưởng tài chính G20 đã từ bỏ việc công bố thông cáo chung sau 2 ngày họp tại Bali, Indonesia. Thay vào đó, Indonesia sẽ ra tuyên bố của chủ tịch G20. Thông cáo chung phải được tất cả các nước ký kết và hiếm khi các bộ trưởng tài chính G20 không ra được văn bản này. Diễn ra trong ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, hội nghị bộ trưởng tài chính được xem là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới.
Khi được hỏi về việc hủy bỏ ra thông cáo chung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Sri Mula Indrawati cho biết quyết định này của nước chủ tịch G20 được đưa ra trong một tình huống rất thách thức và khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên G20 không đạt được nhất trí. Tại một cuộc hội thảo bên lề diễn ra cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Indonesia Peri Warjio đã kêu gọi các bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đoàn kết.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp nội bộ các quốc gia khẩn cấp vào ngày 18 tháng 7 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cảnh báo hàng triệu người dân nước này đang có nguy cơ mắc COVID-19, trong đó có một số người tái nhiễm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường thanh tra công tác kiểm dịch tại các sân bay lớn do số lượng du khách dự kiến sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ hè. Trong bối cảnh một làn sóng mới của dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Hàn Quốc, khoảng 200 nhân viên kiểm dịch sẽ được điều động thêm đến sân bay quốc tế Incheon và 7 sân bay khu vực khác.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng ứng phó với đợt bùng phát thứ 7 của dịch COVID-19 trong khi vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động kinh tế xã hội với tinh thần thận trọng tối đa. Hiện tại, dòng phụ BA.5 của biến chủng Omicron đã lây lan nhanh trên khắp các địa phương trong cả nước.
Theo tuyên bố của Hải quân Mexico, trực thăng Black Hawk chở 15 người đã gặp nạn ở bang Sinaloa, miền Bắc nước này trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Theo tuyên bố của Hải quân Mexico, trực thăng Black Hawk chở 15 người đã gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Hiện nạn nhân duy nhất sống sót đang được chữa trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Bản tin thể thao.
Barcelona và Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Robert Lewandowski. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này là 50 triệu euro, trong đó có 45 triệu euro trả thẳng và 5 triệu biến phí. Lewandowski sẽ bay đến Tây Ban Nha để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Camp Nou. Lewandowski gia nhập Bayern Munich từ năm 2014, ghi 344 bàn thắng sau 375 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Allianz Arena. Cựu cầu thủ Dortmund đã giúp Bayern Munich giành 8 chức vô địch Bundesliga trong 8 mùa giải gắn bó, cũng như 3 cúp quốc gia Đức. Mùa giải trước, anh giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga lần thứ 5 liên tiếp với thành tích ghi 35 bàn sau 34 trận. Nếu như vượt qua buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng thành công, Lewandowski sẽ trở thành tiền đạo đắt giá thứ 3 trong lịch sử Barca. Anh cũng là tân binh thứ 4 của Barca trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Sau nhiều ngày đàm phán, Manchester United cũng đã chiêu mộ thành công hậu vệ Lisandro Martinez. Mức phí chuyển nhượng được đôi bên thống nhất rơi vào khoảng 55 triệu euro. Hậu vệ người Argentina đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Quỷ Đỏ từ vài ngày trước và sẽ ký với đội chủ sân Old Trafford một bản hợp đồng 5 năm, kéo dài tới tháng 6 năm 2027. Huấn luyện viên Erik ten Hag đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cậu học trò cũ gia nhập MU. Cầu thủ người Argentina có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, với khả năng tranh chấp tay đôi và kỹ năng chuyền bóng xuất sắc. Mùa giải vừa qua, Martinez góp công lớn trong chiến dịch lên ngôi vô địch Hà Lan của Ajax và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Manchester United vừa ra thông báo tiền vệ Christian Eriksen đã chính thức được chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do với một bản hợp đồng 3 năm. Do từng bị đột quỵ ở Euro 2020 vào năm ngoái, Eriksen đã trải qua cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt hơn bình thường. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và tiền vệ này chỉ còn chờ ngày khoác lên mình chiếc áo đỏ MU.
Thưa quý vị, hôm qua nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện nắng nóng. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên là ngày hôm nay tại Hà Nội không mưa, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng 26 đến 28 độ C là thấp nhất. Hôm nay trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây thành phố là 36 đến 38 độ, các huyện phía Bắc và phía Nam 35 đến 37 độ. Thời gian Hà Nội có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 13 đến 16 giờ. Đặc biệt từ khoảng 11 đến 13 giờ, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội có thể đạt mức là 7,5 cho tới 8, tức là ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Đợt nắng nóng này tại khu vực Bắc Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 19 tháng 7, sau có xu hướng giảm dần, còn khu vực Trung Bộ kéo dài đến ngày 20 tháng 7.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Sơn Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện.
Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.